This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, thưa quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600 AM Dallas, và một lần nữa bà Bảo xin được chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách. Và từ Dallas, bà Bảo xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay Dallas đẹp trời, anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe, thời tiết rất là đẹp. Bà Bảo sao, có gì mới không?
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng, khỏe thưa anh, không có gì mới mẻ cho lắm. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là sắp sửa chúng ta có lại cái cuộc sống như bình thường, sẽ được mở cửa trở lại bình thường sau khi mà cái tuyên bố của Tổng thống sẽ vào có những cái hướng dẫn mới vào chiều ngày hôm nay, anh Tiến Dũng ạ.
Vâng, đúng rồi, thưa quý vị, chiều nay thì không biết bây giờ lúc nào, giờ nào, after lunch hay là buổi chiều gì đó thì sẽ họp báo, thì Tổng thống Trump sẽ cho biết rằng tiểu bang nào sẽ mở cửa hay mà sẽ không mở cửa. Mà chút xíu này chúng sẽ nói về vấn đề đó. Sáng hôm nay thì thị trường khoán có những con số rất là mismatch, tức là màu xanh màu đỏ. Chúng ta biết rằng cái report hôm nay về unemployment thì nó quá là cao, nên chắc chắn là thị trường chứng khoán sẽ không bao giờ mà màu xanh được. Dow Jones thì giảm 223 điểm, hiện tại là 23.281 điểm. Nasdaq ngược lại thì lên 53 điểm, hiện tại là 8.446 điểm. S&P 500 lên xuống 6 điểm, hiện tại là 2.776 điểm. Thì nốt 10 năm là 0.60%. Dầu thô thì lên 3 xu, một thùng dầu thô là 19 đồng 92 xu. Một euro đổi được 1 đồng lẻ 9 xu. Vàng thì lên được 18 đồng 50 xu, mà vàng hiện tại 1.756 đồng 80 xu. Với lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.09%. Lãi suất cố định cho 20 năm thì ngày hôm nay là 3.53%. Lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.56%. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào là 23.530 đồng, bán ra là 23.630 đồng. Vàng thì mua vào 47.550.000 đồng cho một lượng, bán ra là 48.300.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc chấm dứt vào ngày 11 tháng 4 lên là 5.245.000 người. Đây là con số tổng số cộng lại hiện tại bây giờ là 22 triệu người xin trợ cấp thất nghiệp trong 4 tuần lễ vừa qua. Từ năm 2009, dưới thời kỳ của Tổng thống Barack Obama kéo dài cho đến khi Tổng thống Donald Trump, thì khoảng 20 triệu công ăn việc làm đã được hình thành. Nhưng mà trong 4 tuần thôi, kính thưa quý vị, 11 năm tan biến trong vòng 4 tuần. Cái câu này thì Dũng nói lại quý vị nghe cho vui thôi, thật sự ra vì cũng đừng có hoang mang, vì đây không phải là kinh tế tệ, đây không phải là các công ty sa thải nhân viên, nhưng đây nó nằm trong cái trường hợp những có thể dùng giải thích quý vị là tạm thời tránh dịch, tức là 4 tuần, có thể là 6 tuần, giống như vị đang take vacation vậy đó, ở nhà tu thân dưỡng tánh, phải không? Không có gì là quan ngại hết, nhưng mà sau khi cái dịch này đã đi qua rồi, everything sẽ go back to normal. Ta nhớ nha, sẽ go back to normal, nên không có gì mà chúng ta quan ngại hết. Ngày hôm qua là cái ngày chúng ta phải đáo thuế là April 15, nhưng mà bây giờ là chúng ta nhớ một điều nữa, Dũng nhắc nhở là quý vị nào mà trả thuế lại đó, thì chúng ta có thể chờ đến ngày cuối cùng là 15 tháng 7. Còn quý vị nào mà lấy tiền lại đó, thì đợi chi, không chịu khai, khai sớm lấy tiền sớm. Cái vấn đề mà Dũng giải thích quý vị nữa, hôm nay cái tuần này là cái tuần 80 triệu người sẽ nhận được cái tiền của mình, nó gọi là direct deposit. Dũng nhớ nha, direct deposit, tức là tiền sẽ đi thẳng vào nhà băng của quý vị. Còn cái tiền check, quý vị nếu trong thời điểm này quý vị có nhận được cái check, tức là check giả hết, vì 1 tháng 5 mới là ngày chính phủ sẽ tung ra đợt 2 là những cái check của mình, nên quý vị không bao giờ nhận check trong những thời gian từ bây giờ đến cuối tháng 4. Không bao giờ, dù nhắc lại nha, sẽ không bao giờ có một cái check nào từ chính phủ gửi đến quý vị trong cái ngày đây ngày hôm nay cho đến ngày cuối tháng 4, ngoại trừ những cái check giả chúng ta deposit vào xài, mất tiền đáng chịu, ok? Và 1 tháng 5 sẽ là những cái check đầu tiên cái sự issue ra, thì chúng ta sẽ có một số người sẽ nhận được và một số người sẽ không nhận được cho đến khoảng đến cuối tháng 5. Thì trong thời gian đó cái check sẽ tiếp tục. Và một điều dùng nhắc nhủ quý vị như thế này, có những cái về chính trị nó rất là dơ, quý vị, nên chúng ta cũng đừng có góp tay với họ để làm lên nó rối. Có nhiều người nói rằng bởi cái chữ ký của Tổng thống Donald Trump đã làm chậm cái check. Cái câu trả lời là không, cái đó hoàn toàn, nếu mà hiển cận lắm thì không trách, còn cái này là rất là tệ, tệ lắm. Nếu mà chúng ta không hiểu được vấn đề thì chúng ta rất là tệ, chứ Dũng không dám dùng cái từ là khờ, quý vị, nhưng mà nó tệ lắm. Ví dụ xin nói đơn giản cho vị như thế này, nếu chính phủ in ra 2.200 tỷ mỗi tờ mệnh giá $100, nếu mà để Tổng thống Donald Trump ngồi ký từng tờ đó, chắc khoảng Tết Congo chú vị mới nhận được tiền, đúng không? Tại vì cái chữ ký của Tổng thống Donald Trump á, chỉ có khoảng 3 đến 5 second, ok, ký cái rẹt xong đưa qua bên ngân khố họ in tiền ra, thì thật sự ra cái máy in của họ nó sẽ chạy một ngày liên tục như vậy đó, là vài trăm ngàn cái tờ check là chuyện thường, có thể lên vài triệu tờ check là chuyện thường, họ run ra như vậy. Nhưng mà cái lý do chúng ta không nhận được check trong cái tháng 4 này đó, vì chính phủ phải calculate lại, phải calculate là những quý vị nào tiền lương bổng bao nhiêu và tất cả những cái khoản vị nhận được bao nhiêu, thì nó phải được issue ra đã sớm nhất là đầu tháng 5. Nhưng mà hiện tại bây giờ cái đợt 1 họ gửi ra cho tôi biết nãy Tiến Dũng, ý mình thời hôm qua thì cũng có giải thích quý vị rồi, khi mà cái database nó execute, nó không execute nhiều, 80 triệu nó sẽ bị jam, nó sẽ bị khó khăn khi gửi đến, nó bị lộn xộn là người ta lại phải gửi, phải sửa lại nữa, nên họ gửi một lần dù như 10 triệu hay 15 triệu một lần như vậy đó thì nó an toàn hơn, nó chảy ra, nó để nó đưa ra một cách nhẹ nhàng. Nhưng mà họ không muốn gửi một lần 80 triệu ra thì nó sẽ kéo dài, thì đến tháng 4 thì qua cái đợt này bắt đầu họ sẽ ngồi đến iOS sẽ calculate lại ai sẽ được bao nhiêu tiền và người nào sẽ được ít, người nào được nhiều, thì lúc đó chúng ta mới nhận. Ví dụ nhắc lại một lần nữa, nếu quý vị nghĩ rằng chúng ta nhận direct deposit nhưng mà chúng ta nhận được check là check giả, hoặc là chúng ta nhận được check từ bây giờ đến cuối tháng 4 là check giả, chúng ta bỏ vô, chúng ta deposit, chúng ta cash, chúng ta xài, chúng ta mất tiền tháng chịu. Ví dụ nhắc lại nha. Rồi, ngày hôm nay Tổng thống Donald Trump sẽ có một cái new guidelines là khi nào sẽ open, reopen lại economy. Cái điều quan trọng rằng hiện tại giờ nội các của Tổng thống Donald Trump đang làm việc rất là đắc lực để tìm hiểu cái tiểu bang nào ít dịch hoặc là tiểu bang nào mắc dịch thì sẽ không có được mở cửa trở lại. Chẳng hạn như New York là chúng ta thấy chắc chắn là rất là khó để mà reopen trở lại. New Jersey cũng vậy, có nhiều vài tiểu bang. Nhưng mà có những tiểu bang hình như là một vài chục trường hợp mà hiện tại giờ cũng đã under control rồi. Thì nếu bắt họ social distance thì rất là tội. Nên ngày hôm nay, trong ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe cái cuộc họp báo của Tổng thống Donald Trump sẽ quyết định là tiểu bang nào sẽ mở toàn diện, tiểu bang nào sẽ mở một phần và tiểu bang nào sẽ chưa được phép mở cửa trở lại, thưa quý vị. Rồi, bây giờ cái bản tin kế cũng là bản tin mà nó relay lên bản tin trên, tức là hiện tại bây giờ ở nhà riết rồi cũng có nhiều người dễ bị điên, thưa quý vị, đặc biệt những người mà thích làm việc outside này đó thì bây giờ rất là dễ bị điên. Đặc biệt cái tiểu bang mà nổi điên đầu tiên là Michigan. Chúng ta có thể thấy ngày hôm qua, wow, crazy, nhiều người, hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình và yêu cầu bà Whitmer phải mở cửa trở lại. Bà đây là bà tổng đốc của tiểu bang ở bên Lansing của Michigan, và họ đã treo những cái biểu ngữ, cái gì họ nói là nếu mà tự do một khi đã mất rồi thì mất mãi mãi, mà hiện tại giờ họ cho là họ đang mất tự do, mà thân ở nhà không đi đâu, không làm gì hết, không làm ăn, không ra uống cà phê, không đi đánh golf, không đi đánh tennis được, nói chung là không làm gì được. Và có nhiều người nói rằng an ninh mà không có tự do gọi là nhà tù. Wow, an ninh tức là an ninh đó nhưng mà không được đi đâu hết thì cũng giống như nhà tù, quý thưa vị. Và họ record rất nhiều, và đây là cái tiểu bang đầu tiên đã nổi điên lên trong suốt hơn 5 tuần đã bị cách ly, quý thưa vị. Dũng cũng hy vọng rằng ngày hôm nay có thể sẽ giãn lại một phần nào, là Tổng thống Donald Trump sẽ cho mở cửa trở lại, chứ không thì chết chắc, quý thưa vị. Mà tiếp theo là rất quan trọng. Theo cái WHO, Dũng nói rõ là WHO, thật sự ra Tiến Dũng rất là đề cao cái chương trình này. Cái người đứng đầu họ làm tệ thôi. Chúng ta biết là cái ông này thì ông đi vào chính trị nhiều quá đi. Mặc dù chức vụ ông là tổng giám đốc điều hành Hưu, nhưng ông làm chính trị nhiều quá, đôi khi ông làm lung tung. Nên một mình ông thôi, tức là con sâu làm rầu nồi canh thôi. Nhưng mà Hưu cảnh cáo rằng quý vị nào uống rượu, hoặc là uống rượu ít hiệu nhiều, không biết mà trong thời điểm này thì có cơ may nha, sẽ cast được con cúm Vũ Hán. Nên là cần cẩn thận trong thời điểm này, chúng ta cũng hạn chế uống rượu bia nhiều một chút. Cái lý do tại sao họ giải thích rất là rõ, rượu bia cũng là nằm trong cái trường hợp là poison, một cái độc tố đi vào cơ thể. Thì khi mà độc tố này đi vào cơ thể thì cái body immune system quý vị nó bắt đầu nó tiết ra để nó control lại hệ thống miễn nhiễm, chẳng hạn như cái gan quý vị. Nếu mà người ta uống rượu nhiều như vậy mà cái immune system nó không có là cái gan ta đi rồi. Người khi người ta uống rượu nhiều như vậy hay ít nhiều là cái immune system ta bắt đầu nó ra nó attack. Và khi nó ra nó chống lại cái rượu á, thì cái con virus, con cúm Vũ Hán này đi vào thì nó lại không đủ khả năng để nó chống lại, thì chúng ta rất là dễ bị miễn nhiễm. Chứ hạn như bây giờ chúng ta nhớ thời kỳ Việt Nam Cộng Hòa, vừa đánh Cộng sản mà vừa đánh Trung Quốc nữa, thì nhiên cái lực lượng của họ sẽ bị mệt mỏi. Thì cái trường hợp này giống như vậy. Nên quý vị nào mà trong thời điểm này chúng ta uống rượu hay là uống bia nhiều đó, chúng ta cố gắng hạn chế lại. Mà đặc biệt quý vị nào mà đi ra ngoài nhiều nữa thì chúng ta thấy cũng hạn chế lại trong thời điểm này nha. Nhớ thì họ khuyên như vậy. Thì chúng ta thấy lý do tại sao họ đưa ra cái thống kê là họ dựa trên những người bên châu Âu, WHO Region Office for Europe, thì họ bên Europe họ thấy rằng những người đa số nằm trên giường bệnh là những người đang nghiện rượu, tại vì bị khát cái con virus, thì họ đưa ra cái kết quả là chúng ta uống rượu nhiều, hay là trong thời điểm này chúng ta uống rượu ra đường hay giống là uống rượu ở nhà đó, mà có một vài người bị nhiễm virus vô gặp chúng ta là chúng ta rất là dễ bị lây nha, nhớ. Rồi, mà tin kế tiếp là tin cuối cùng nói về cái check nữa. Cái câu hỏi rằng nếu tôi thiếu nợ student loan hoặc là tôi bị default, tức là bị phá sản và cái student loan, thì cái check này có ảnh hưởng hay không? Cái câu trả lời là không. Lý do vì cái student loan nó hoàn toàn nó không nằm trong cái system của IRS, tức là sở thuế. Ví dụ như quý vị thiếu thuế, yes. Chúng ta thiếu tiền child support, yes. Những cái system, cái record nào mà nằm trong sở thuế thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quý vị. Còn ngoài ra cái student loan nó không có liên quan gì đến thuế hết. Cái đó giữa chính phủ và nhà băng thôi. Nên không ảnh hưởng. Cái lý do vì student loan quý vị đi vào default thì chúng ta phải trả lại với điều kiện là đi làm. Chính phủ sẽ lấy tiền lại từ từ. Chúng ta không thoát được đâu. Nhưng mà chính phủ sẽ trừ ra. Hiện tại bây giờ người ta thiếu đến khoảng 1.600 tỷ tiền student loan trên tổng số 45 triệu người thiếu. Trong khi đó thì cái số người không trả lại cũng rất là đông. Và từ năm 2015 đến năm 2018, cái debt collector mà chính phủ cho họ có quyền đòi nợ student loans, họ chỉ lấy lại được có 2 tỷ 3 thôi trên tổng số 1.600 tỷ. Và họ cũng cho biết rằng student loan khi đi làm thì họ sẽ trừ ra cái tiền đi làm của mình, mà trừ cũng rất là khiêm nhường để cho chúng ta có thể có đường sống nữa. Và một lần nữa Dũng nhắc nhở vị, Tiến Dũng không có khai thuế, Tiến Dũng cũng không có rảnh để giúp cho quý vị điền đơn hay là điền những cái tiền mượn, tiền loan, business vân vân. Tiến Dũng xin lỗi quý vị, tại Dũng cũng rất là bận, quý vị bận lắm. Nên có nhiều người cũng thương gọi đến nhờ Tiến Dũng giúp đỡ, rồi có thể giúp cho chi phí này nọ. Dũng nói là Tiến Dũng không có rảnh để làm giúp quý vị đó. Những quý vị ngoài kia thì sẽ có rất nhiều người giúp cho quý vị cái chương trình này. Nếu quý vị cũng thông cảm, cũng đừng có gọi Tiến Dũng trong lúc này, Tiến Dũng không có giúp được đâu. Có thể những người ta không có thời giờ, nhưng mà những người ngoài kia, Tiến Dũng tin chắc là sẽ có rất nhiều người sẵn sàng giúp quý vị làm điều đó. Xin trở lại báo bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay. Và chúng ta thấy rằng tiểu bang Michigan á, cái số ca nhiễm bệnh cũng cao đó anh Tiến Dũng, đứng trong hàng top 10 luôn rồi mà họ vẫn muốn mở cửa trở lại, thì như vậy thì cái nguy cơ của họ cũng cao lắm á nha. Nếu mà chúng ta thấy theo cái bảng xếp hạng á, là họ là đứng ở cái hàng thứ 4 luôn rồi đó, là cái số ca nhiễm của họ rất là cao, 28.059 luôn.
Ta biết cái tiểu bang này cũng dân cũng dữ dằn lắm, nhưng mà họ nói rằng we rather die by COVID, we don't want to die stay at home. Tức là họ muốn chết vì COVID cũng được, ở trong nhà chết. Thí dụ như bây giờ nói là cái câu nói là thằng thà một phút sống huy hoàng rồi chờ tắt còn hơn là cứ âm u với mãi này rồi là tắt luôn. Thì giống như vậy, tại vì họ muốn ra đường, họ làm gì làm, có lỡ lây COVID có chết cũng được. Nhưng mà cái đó thì cái lời nó hơi ích kỷ chút. Lý do vì chúng ta cũng làm mệt cho những người tuyến đầu, những người bác sĩ, những người y tá thì cũng mệt lắm, nếu người ta lỡ lây vô thì người ta phải trị thôi, chứ người ta nói là chết đánh chịu đâu, nên cũng không biết được. Nhưng mà chúng ta chờ xem chính phủ sẽ quyết định như thế nào. Họ cũng cân nhắc rất là kỹ để coi tiểu bang nào should open và tiểu bang nào should not, và tiểu bang nào should open part of it. Cảm ơn Bảo rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, mà không chúc Bảo gì có một ngày thứ năm vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh và chúc anh có một ngày thứ năm thật là bình an, sức khỏe. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp anh trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.